một đời con theo Chúa, chẳng ngại chi dẫu có phải dầm mưa nắng đổ. Chọn tình yêu làm hành trang cuộc đời con, hiến thân vì muôn ngàn tội nhân.
Dù bao tố thét gào quanh con, xin cứ yên lòng bước theo Ngài. Dù thời gian phai màu hương sắc, xin đừng trung thành giữ vững niềm tin.
Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn.
Mai đây trên dặm đường dài,
khi lắng lo giữa chúng ai,
thì chọn đời con luôn đi theo bước của Ngài.
Đường về nơi cung thánh là đây, chốn con tìm tựa nương tháng ngày. Nguồn tình yêu con nung nấu, thì hồn con ước gian chân mong đừng đổi thay.
Dù cuộc sống nhiều cám go, theo Chúa con nào lắng lo gì. Này đời con tay Ngài đưa lối, bên Ngài yên lòng không hay sợ chi.
Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn.
Mai đây trên dặm đường dài,
khi lắng lo giữa chúng ai,
thì chọn đời con luôn đi theo bước của Ngài.
Thank you.
Này đời con tay Ngài đưa lối bên Ngài, yên lòng không hay sợ chi.
Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn.
Mai đây trên dặm
thì chọn đời con luôn đi theo bước của Ngài. Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn.
Mai đây trên tâm
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa thầy, nếu anh em con xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con tài sản mà trả nợ. Bây giờ tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ tên đề tớ ấy liền chạnh lòng thương cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đề tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người bạn sấp mình xuống năn nỉ: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã thả hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em và các bạn, có bao giờ nghe hoặc chính mình nói: Tao không bao giờ tha, nhớ suốt đời. Có bao giờ sống để bụng chết mang theo, tao không có tha. Những cái gì mà nó nói, những cái gì mà nó làm cho tao, không bao giờ tao quên. Con, người mà nói như thế, tức là hận hoặc giận người khác, thì người giận khổ hay người bị giận khổ? Giận hay bị giận? Giận khổ. Người mà ghét người khác hay là bị người khác ghét thì ai là người khổ? Ghét người khác. Vì khi mình giận, khi mình ghét, khi mình thù, tức là lòng mình bất an. Và khi lòng mình bất an, nghĩ đến là ăn không được, nghĩ đến là ngủ không yên. Trong khi đó, cái người mà bị mình ghét, bị mình giận, bị mình thù đó, họ vẫn ăn ngon ngủ ngon. Trời cha, cho có biết là nó ghét cha lắm không? Ủa vậy hả? Cho có biết là cái người đó họ tức cha lắm không? Vậy hả? Biết là họ thù cha lắm không? Ủa vậy hả? Trời, họ âm mưu, họ tìm đủ mọi cách lên án, nói xấu, rồi dèm pha, rồi viết bài đăng lên mạng, rồi thì lấy hình ảnh đủ thứ, nó ghét đủ thứ hết. Trời ơi, đọc mà có nhiều người đọc rồi đâm ra bị ảnh hưởng. Có. Trời ơi, con tưởng cha tốt lắm, chứ con đọc thế nào nói cha chả ra làm sao. Tôi cũng bị thiệt thòi chứ đâu phải không. Nhưng mà có điều là tôi chẳng bận tâm. Tôi chẳng bận tâm. Họ nói thì họ nói, họ viết thì họ viết, họ chửi thì họ chửi, có tay thì viết, có miệng thì nói. Còn tôi có tai thì tôi muốn nghe thì tôi nghe, có mắt tôi muốn nhìn thì tôi nhìn. Tôi không nhìn, tôi không đọc, tôi không nghe, đâu có sao đâu. Giống như là em có đấm bốc. Họ ra họ đấm bao cát. Cái bao cát càng nặng càng chắc thì đấm càng đã, phải không? Còn cái bao cát mà nó nhẹ như là bông gòn, đấm thung thung chán gần đấm quơ quơ mấy cái cũng nó cũng bay rồi chứ đâu cần. Mà đấm như vậy thì nó không có sướng. Đấm phải có lực, nó chống lại thì mình mới đã tay. Thế thì mình chửi nó mà nó cứ như điếc ấy. Khi mình mở miệng mà nó cứ như câm ấy. Rồi mình viết cho nó mà nó cứ như thằng khùng, nó không biết đọc, mà đọc nó không hiểu sao, nó cứ ngơ ngơ ngờ ngờ, nó cứ nhanh nhanh, nó cười cười. Mình thì tức điên lên, còn nó thì nó cứ tỉnh queo à, nó cứ tỉnh bơ à, nó chả có phản ứng gì cả. Và sao cha không phản ứng, sao không đính chính, sao cha không phản bác lại. Bảo đính chính làm cái gì, phản bác lại là làm cái gì. Mình càng đính chính thì họ càng giống như là bao cát. Mình có lực mà cho họ đấm thì họ càng đấm tiếp. Còn đấm cái, đấm hai cái là không phản kháng gì. Đấm làm cái gì, nó khô vậy, nó mệt mất sức cái gì. Thôi họ tha, họ ngưng. Họ đi tìm bao cát khác họ đấm. Và suốt đời họ cứ đi chỉ làm cái nghề đấm bao cát thôi, chả làm được cái tích sự gì. Cứ bao cát nào càng chống lại bao nhiêu thì họ càng đấm mạnh bấy nhiêu. Còn bao cát nào mà xùi xùi nền không nói năng gì cả, đấm mấy cái họ mất lực là đi tìm cái bao khác. Và suốt đời những con người mà thù người khác, ghét người khác, giận người khác, hận người khác, chỉ là những người đi tìm bao cát mà đấm, chẳng được làm cái nên cái trò chống gì đâu. Rồi đêm thì anh ngủ không được, ngày thì ăn không ngon. Làm được cái ích tích sự gì? Có ích lợi gì đâu mà cứ nuôi trong lòng sự giận hờn ghen ghét vậy. Hả, thưa anh chị em. Cứ bước đi trong hận thù, bước một bước là giận, bước một bước là hờn, bước một bước là ghét. Tại sao mình không bước đi trong
thương xót?
Bước đi trong
thương xót.
Bước đi trong
thương xót.
À, cứ vậy mà bước đi trong thương xót. Tâm mình an, trí mình sáng, lòng trong sạch thì trí trong sáng, lòng hận thù thì trí nó mù tối, nó mù đặc. Giờ nó còn không biết nghĩ gì nữa đâu cha ơi, nó chỉ biết hận thù thôi. Giống như mình coi những bộ phim, suốt đời học võ, suốt đời luyện chỉ để đi trả thù. Có phải toi hết một đời không? Rồi mình trả thù được cái người con của nó có trả thù lại mình không? Thì cứ như thế. Học võ suốt một đời, hoặc là đi, anh cũng biết hay không, tôi đã từng 55 năm, 25 năm rồi. Tôi đi hết chỗ này chỗ kia để tôi tìm kẻ thù cha của tôi. Mà bây giờ tôi 15 năm đi tìm kẻ thù không làm được cái trò chống gì. Tôi đã hết 25 năm rồi, 25 năm bây giờ là kẻ thù của tôi nó đến với tôi rồi, tôi phải đánh với nó. Tôi phải 25 năm phí quá, uổng quá, làm được biết bao nhiêu chuyện khác, phải không? Đầu không có trong sạch, tâm không có trong sạch thì trí không trong sáng. tâm đầy hận thù thì trí nó mù tối mù đặc. Còn bước đi trong thương xót, tâm trong sạch, trí trong sáng, tâm trong sạch, trí trong sáng, làm cái gì cũng được, thanh thản nhẹ nhàng. Ai muốn nói gì nói, ai muốn giận thì giận, ai muốn hờn gì hờn, chuyện của họ mà. Bận tâm chi. Cho nên khi mà Chúa Giêsu nói với dân chúng trong hội đường thì Phêrô đến với Chúa Giêsu mà nói rằng là: "Thưa thầy, anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần hay không?" 7 lần đã được lắm rồi chứ phải không? Việt Nam mình bảo quá tam, ba bận, nhớ nhá, lần này lần thứ hai nhá, chỉ cho một lần quý thôi. Không có bây giờ mà chấp nhận 3 lần rồi, không nhìn mặt nhau nữa, giờ đến suốt đời, tuyệt giao. Còn đây Chúa nói, thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Cái hay của Chúa Giêsu là nói cái điều mà nó vượt quá trí tưởng tượng của con người, vượt quá suy tưởng của con người. Bình thường thế gian bảo là 3 lần rồi, quá tam ba bận rồi, thầy ơi. Vậy mà lòng thương xót của Chúa không biên giới, không giới hạn, không có giới hạn và cũng không có biên giới nào hết. 70 lần 7, tức là không giới hạn. Không nghe được đâu, không chấp nhận được đâu. Chúa Giêsu hay nè, anh chị em để ý. Hay cái là nói những cái điều mà người ta có thể cho rằng không tưởng, hay người ta không chấp nhận được, nhưng mà đưa ngay một ví dụ rất cụ thể của đời thường. Nghe xong là biết liền. Này, tôi nói cho câu dụ ngôn này, khi mà Chúa ngồi ăn uống với người tội lỗi, mà người Pha-ri-siêu thấy là Chúa cứ đi lại với quân tội lỗi và người thu thuế, nói luôn cái dụ ngôn là người cha nhân hậu với đứa con hoang đản. Thấy không? Bệ bỏ tha thứ 70 lần 7, không chấp nhận được thì nói luôn cái ví dụ đây nhé. Có một ông chủ có 2 con nợ, dẫn đến kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng, không có gì để trả, ông tha hết. Nhưng mà cái con nợ thứ hai không phải là nợ của tôn chủ, mà nợ của cái người nợ ông chủ. Người đó chỉ có mắc nợ có 100 quan tiền thôi, mà túm lấy bóp cổ và nhất định không tha. Nhất định không tha. Nghe tới đó, phản ứng tự nhiên của mỗi người chúng ta là không chấp nhận cái thằng nợ nhiều như thế được tha như thế, mà lại không tha cho cái người nợ ít mình. Phản ứng tự nhiên của mỗi người chúng ta như thế, và rõ ràng là ông chủ sẽ xử với những cái tên đầy tớ độc ác ấy, lấy hết số nợ của ngươi vì ngươi đã van xin ta. Đến lượt ngươi, ngươi không thương xót đồng bạn như chính ta thương xót ngươi hay sao? Tại sao ngươi không thương xót đồng bạn của ngươi như ta thương xót ngươi? Mà nếu so sánh thì cái lòng thương xót của ngươi dành cho đồng bạn chỉ đáng 100 quan thôi, còn đây là cả 1.000.000 quan. Đáng nghĩa ngươi nhận lòng thương xót của ta nhiều thì ngươi cũng phải thương xót anh em của ta nhiều. Mà tại sao ngươi nhận lòng thương xót của ta lớn như vậy mà không thương xót anh em mình, lấy dù là một tí xíu thôi cũng không thương không xót là sao? Mình nghe xong mình cũng thấy thằng này đáng chết thật thì lui thôi hết. Ông chủ làm vậy là đúng rồi. Ông thịnh nộ trao y cho lính hành hạ, đến ngày y trả hết nợ cho ông. Kể xong câu chuyện đó, Chúa dừng lại để cho người ta suy nghĩ rồi. Biết nói ai rồi phải không? Anh biết không? Anh hiểu không? Anh thấu không? Không chỉ dừng lại câu chuyện đó mà rút ra một cái kết luận. Mà kết luận này nghe, nó mới giải thích cho cái chuyện phải thai đến 70 lần 7. Đấy là: Cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em y như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Hết lòng tha thứ chứ không phải tha thứ bằng mặt mà không bằng lòng. Tha thứ hết lòng có nghĩa là tôi tha và tôi quên. Tôi tha thứ và tôi quên hay hết, gọi là tha hết lòng. Hết lòng tha thứ. Còn tôi chỉ tha bằng miệng lưỡi thôi, tha bằng thức bên ngoài, ôm hôn thấm thiết tình hữu nghị, mà trong lòng không có hết lòng, vì vẫn còn nhớ. Mỗi lần nhìn thấy anh là tôi nhớ cái lời anh xúc phạm đến tôi. Mỗi lần nhìn thấy bạn là tôi nhớ cái gì bạn đã làm cho tôi đau lắm, nhục nhã ê chề lắm. Thấy là nhớ lại, tức là chưa hết lòng. Chưa hết lòng. Mà trong bài đọc 1 chúng ta thấy là ngôn sứ Daniel đã cầu khẩn với Chúa hết lòng. Xin đừng mãi mãi bỏ rơi chúng con, đừng hủy bỏ giao ước của Ngài. Xin đừng rút lại lòng thương xót đã dành cho chúng con. Đừng rút lại lòng thương xót đã dành cho chúng con. Có nghĩa là không phải lúc con ngoan thì mẹ mới thương, lúc con không ngoan nữa thì mẹ rút lại lòng thương của mẹ dành cho con. Không. Ngay cả con của mình có khi chúng ta cũng không đối xử như thế mà. Nó có hư, nó cũng là con của tôi bà, để tôi đưa cháu về tôi dạy cháu nó. Nó có ngoan hay có hư, nó cũng là con của tôi. Anh chị em thấy không? Như người mẹ nói như vậy đấy. Nói với những người mà đến mách tội mà muốn xử con của mình, thôi tôi xin lỗi bà, cháu nó hư, cháu nó xúc phạm đến bà, nhưng mà dẫu sao có ngoan hay có hư nó cũng là con của tôi đưa cháu về tôi dạy cháu, xin lỗi bà. Thấy không? Nó có hư hay nó có ngoan, nó có tốt hay nó có xấu thì nó vẫn là con của tôi. Thì chúng ta cũng vậy. Người mẹ sinh ra đứa con không có muốn đứa con nào hư, đứa con nào xấu hết. Nhưng mà rồi nó lớn lên, nó có tự do của nó. Nó được tự do thì nó cũng phải chịu trách nhiệm về cái sự tự do lựa chọn ấy. Lựa chọn điều tốt hay điều xấu, điều thiện hay điều ác. Lựa chọn ánh sáng hay bóng tối. Nhưng mà cho dẫu nó có lựa chọn bóng tối, cho dẫu nó có lựa chọn sự ác, cho dẫu nó có lựa chọn sự dữ, thì nó vẫn là con của tôi, vì mẹ vẫn sinh ra con. Và cái điều duy nhất của người mẹ là chỉ mong đứa con nó trở về thực sự là đứa con lúc người mẹ sinh ra, nhân chi sơ tính bổn thiện, là con người sinh ra vốn đã là thiện rồi, vốn là ngoan rồi. Nhưng mà vì môi trường, vì hoàn cảnh, vì biết bao nhiêu cái khác, nó làm cho nó bị thoái hóa, bị biến chất đi, bị ta gọi là biến thái. Bây giờ Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch cái biến dạng nó đi, để cho nó trở lại cái hình dạng ban đầu, về nguyên tuyền ban đầu đấy. Xin đừng rút lại lòng thương xót đã dành cho chúng con. Vì tội lỗi chúng con mà chúng con thành dân nhỏ nhất nếm mùi ô nhục khắp hoàn cầu. Xin Chúa nhận tâm hồn thống hối và tinh thần khiêm nhượng của chúng con thay của lễ toàn thiêu chiên bò và ngàn vạn cừu non béo tốt. Chúa chỉ cần tấm lòng thống hối, khiêm nhượng hết, không cần của lễ gì. Đừng có nghĩ rằng tôi dâng của lễ càng nhiều càng ngon càng tốt thì càng được Chúa tha thứ. Đừng nghĩ là tôi có tiền, có quyền rồi tôi xin biết bao nhiêu lễ thì người nhà của tôi sẽ được lên thiên đàng, được tha thứ. Vậy bất công quá, có phải không? Bé này là con của ông chủ tịch tổng giám đốc ngân hàng. Mà bây giờ mà nếu mà nó qua đời là ông tổng giám đốc ngân hàng, ông xin cho nó 1000 lễ. Còn cái anh ngồi góc xó này, khô rách áo ôm này, anh chết chẳng có ai xin cho anh được 1 lễ. Như thế, những người được 1000 lễ được lên thiên đàng, thằng này không có ai xin lễ, nó suốt đời trong luyện ngục à? Tôi không nói hỏa ngục mà cứ ở trong luyện ngục mãi à? Đền tới bây giờ cho hết. Như thế bất công không? Bất công. Chúa nói với nữ Faustina, những người này không xứng đáng nhận cái ơn phúc đó thì Chúa sẽ lấy mà cho những người khác. Cho những người khác xứng đáng. Vì Chúa nói với người nhà giàu Lazaro cả đời nó đã chịu khổ rồi. Còn con, nghe đây, cả đời con đã ăn sung mặc sướng, tiền của không thiếu cái gì cả. Con chỉ thiếu lòng thương xót thôi. Còn thằng này nó không có gì cả, nó chỉ còn mỗi lòng thương xót. Là nó trông nhờ vào lòng thương xót của Chúa. Chỉ biết trông nhờ vào lòng thương xót của Chúa thôi. Nó cũng chẳng có gì để mà cho ai để tỏ ra lòng thương xót cả. Phải đón nhận lòng thương xót của Chúa đã. Xin nhận tâm hồn thống hối và tinh thần khiêm nhượng của chúng con. Xin tỏ lòng nhân hậu và lòng thương xót vô biên khi Ngài đối xử với chúng con. Để khẩn khoản Thiên Chúa. Khẩn khoản Chúa, lòng nhân hậu, lòng thương xót vô biên khi đối xử với con. Xin làm những việc lạ lùng kỳ diệu mà giải thoát chúng con và tôn vinh danh Ngài. Chúa làm những việc kỳ diệu để giải thoát chúng ta khỏi xiềng xích của nô lệ, của tội lỗi, của sự dữ. Tại vì con người ta làm nô lệ cho ma quỷ, cho sự dữ, cho nên không có lòng thương xót anh em mình. Không phải tôi thương xót anh em của tôi rồi Chúa thương xót tôi, đặt điều kiện với Chúa, không phải. Nhưng mà là đón nhận lòng thương xót của Chúa để tôi có khả năng thương xót người khác. Đón nhận lòng thương xót của Chúa bao nhiêu thì tôi thể hiện lòng thương xót ra với anh em bấy nhiêu. Mà nếu tôi đón nhận lòng thương xót của Chúa mà tôi không thể hiện lòng thương xót ấy ra bằng cách hết lòng tha thứ, có nghĩa là cứ còn giận không quên được, cứ còn ghét không quên được, cứ còn hận muôn đời nhớ mãi, thì tôi cũng không đón nhận lòng thương xót của Chúa được. Không phải vì Chúa không thương xót, không phải vì Chúa rút lại, nhưng mà tôi giống như chiếc bình đầy ắp hận thù, đầy ắp sự ghen ghét, đầy ắp sự ganh tị. Ơn Chúa không xuống được nữa. Phải dốc hết đi, dốc cái bình này dốc ngược ra, để không còn giận hờn, không còn ghét ghét nữa, bằng cách là rót vào lòng thương xót của Chúa, đón nhận lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót Chúa càng vô cái bình này bao nhiêu thì ở dưới những cái chất dơ, chất bẩn nó tràn ra, nước dơ nó tràn ra. Không còn giận, không còn hờn, không còn ghét và quên đi những gì người khác đã làm tổn thương mình, đã làm mình buồn, đã làm mình đau, đã làm mình nhục nhã, ê trời. Tâm hồn được bình an. Nào, bước đi trong thương xót. Giờ đây anh chị em nhớ lại, một người nào đó, một ai đó mà ta vẫn còn giận, vẫn còn ghét, vẫn còn hận. Mặc dù ta có thể tha thứ được cho họ, nhưng vẫn còn nhớ đến những gì họ đã làm ta buồn, họ đã xúc phạm đến ta, họ đã làm khổ, làm hại ta. Hoặc là họ chẳng làm gì ta, nhưng mà vì thành kiến, vì hiểu lầm, ta ghét họ, ta loại trừ họ ra khỏi tấm lòng của ta. Mỗi lần nhắc đến tên họ là ta không thể chịu nổi. Xin Chúa mở lòng con ra, cho con đón nhận lòng thương xót thực sự của Chúa, để con cũng hết lòng thương xót anh em mình, và nhất là quên đi những lỗi lầm, những thương xót của anh em.